thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 29 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Chào mừng kỷ niệm 72 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa phục vụ công chúng tham quan trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 9. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tiên tiến giai đoạn 2015-2020, xã Phúc Chiều đã và đang nỗ lực hoàn thiện, nâng cao một số tiêu chí, trong đó có tiêu chí giao thông. Trong các chỉ số thành phần cấu thành chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, có hai chỉ số vẫn được xem là nhạy cảm, đó là chi phí không chính thức và chi phí thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. Đây là hai chỉ số được các doanh nghiệp phản ánh rõ nhất trong các phiếu lấy ý kiến điều tra hàng năm. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 8 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có công điện số 08 về việc chủ động ứng phó mưa lũ, sạt lở đất do ảnh hưởng của cơn bão số 7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên điện Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường xã và các cơ quan đơn vị, các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, Ban quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên, Ban quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên, Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố, Công ty cổ phần sông Đà 2, Công ty cổ phần đầu tư phát triển sông Cầu Thái Nguyên, Công ty thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 186. Thực hiện công điện số 107 CDBCH ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc chủ động ứng phó mưa lũ, sạt lở đất do ảnh hưởng của cơn bão số 7. Những ngày qua, hoàn lưu cơn bão số 6 đã gây mưa to đến rất to trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Lũ lụt, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại một số khu vực thấp trũng, thiệt hại về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Hiện nay, hoàn lưu cơn bão số 7, bão Paka, giải hội tụ nhiệt đới đang hình thành và có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, nên từ đêm nay 28 tháng 8 năm 2017 đến hết đêm 31 tháng 8 năm 2017, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100 đến 150mm, có nơi trên 150mm. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xuất hiện sét, lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã, thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, các ban ngành đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, kiên quyết không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản do chủ quan, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau. 1. Ủy ban nhân dân các phường xã, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường xã tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, rà soát để chủ động sơ tán khẩn cấp các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân qua lại các ngầm, tràn, các đoạn đường thường xuyên bị ngập nước, bến đò ngang, đò dọc để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, nhất là tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các khu vực thường xuyên bị lũ chia cắt để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu. Tăng cường cán bộ kiểm soát tại các đoạn đường đô thị ngập sâu, các khu vực ngầm, cầu tràn qua suối, khi mực nước ngập trên 30cm, nghiêm cấm không cho người dân qua lại. Ủy ban nhân dân xã Phúc Hà, ngoài việc kiểm tra đôn đốc nêu trên, phải tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát khu vực bãi đổ thải của công ty Than Khánh Hòa. Khi phát hiện nguy hiểm, phải báo cáo ngay về Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, đồng thời tổ chức di rời dân ra ngay khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức cảnh báo đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trên đoạn đường đi qua khu vực bãi đổ thải của công ty Than Khánh Hòa. 2. Các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, thông báo số 154 TBBCH ngày 26 tháng 4 năm 2017, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phường trực tiếp xuống chỉ đạo chính quyền cơ sở và người dân tổ chức kiểm tra rà soát ngay những nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản và khu vực thường xuyên bị lũ chia cắt để thông tin cảnh báo đến người dân và triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp. Chủ động sẵn sàng phương án sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn về người và tài sản. 3. Các cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai phương án ứng phó với bão, mưa, lũ, sau bão, chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. 4. Công ty cổ phần Sông Đà 2, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố, bố trí lực lượng của đơn vị thường trực tại khu vực Hồ Xương Rồng 1, Hồ Xương Rồng 2, phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng và các đơn vị có liên quan phối hợp mở cửa thu, cửa xả các hồ để đảm bảo thoát nước ngập úng kịp thời. 5. Công ty thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên khơi thông dòng chảy hồ Cống Ngựa, đảm bảo thoát nước qua hệ thống cống hộp suối Cống Ngựa, bố trí rào chắn, đèn tín hiệu, biển cảnh báo, đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực bị ngập lụt có công trình đang thi công, dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên. 6. Ban quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu tỉnh Thái Nguyên, Ban quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên, Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố, Công ty cổ phần đầu tư phát triển sông Cầu Thái Nguyên, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6, cử lãnh đạo và cán bộ của đơn vị tiến hành trực tại công trường, ra soát các công trình dự án đang triển khai thi công trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ thi công, có biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ. Thực hiện phương án phòng chống thiên tai khi mưa lũ xảy ra đối với các hạng mục công trình đang thi công để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, xe máy của công ty và đảm bảo an toàn cho người và các hộ dân xung quanh. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đê điều và phòng chống thiên tai. 7. Ban chỉ huy quân sự thành phố sẵn sàng thực hiện phương án huy động, bố trí lực lượng phương tiện cần thiết tiến hành trực, sẵn sàng ứng cứu các tình huống khẩn cấp về lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn cho từng vùng trọng điểm, từng địa bàn, tham gia cứu hộ đê, hồ, đập, công trình giao thông, xây dựng khi xảy ra sự cố, phối hợp với các lực lượng quân đội đóng trên địa bàn giúp đỡ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, lụt, bão, khôi phục sản xuất ổn định đời sống nhân dân. 8. Công an thành phố, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 1 chủ động thực hiện phương án bố trí lực lượng, phương tiện tiến hành trực, đảm bảo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn thành phố khi có thiên tai xảy ra, nhất là hỗ trợ các khu vực đông dân cư, các điểm ùn tắc giao thông khi bị ngập lụt, các kho tàng bến bãi, các công trình khu vực kinh tế trọng điểm, tài sản nhà nước và nhân dân. Chuẩn bị lực lượng phương tiện, dụng cụ, vật tư tham gia cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả do thiên tai lụt bão gây ra. Bố trí lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực bị thiên tai, kiểm soát phương tiện giao thông qua các đoạn đường bị ngập sâu, phối hợp với lực lượng quân đội, các địa phương tham gia tổ chức sơ tán, cứu nạn, cứu hộ. 9. Đài truyền thanh truyền hình thành phố, cổng thông tin điện tử thành phố, tăng cường thời lượng phát tin về diễn biến thời tiết để nhân dân biết và chủ động triển khai phòng chống thiên tai. 10. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố tiếp tục thực hiện trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, kịp thời thông tin cảnh báo tình hình thời tiết, thủy văn, tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy chỉ đạo công tác phòng chống ứng phó các diễn biến thiên tai. 11. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã, thủ trưởng các cơ quan đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, cơ quan thường trực Phòng Kinh tế thành phố qua số điện thoại 02083 855 766, di động 0912 435 667, fax 02083 854 998. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Thực hiện đề án phân loại rác thải tại nguồn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 và kế hoạch thực hiện đề án năm 2017. Vừa qua, thành phố Thái Nguyên đã cấp phát trên 27.600 thùng rác, trên 29.400 kg túi ni lông và trên 9.000 giá inox đựng thùng rác cho phường Hoàng Văn Thụ và phường Quang Trung. Đây là hai phường thực hiện thí điểm việc phân loại rác thải tại nguồn theo kế hoạch thực hiện đề án. Theo đó, mỗi hộ gia đình thuộc hai phường Hoàng Văn Thụ và Quang Trung sẽ được cấp phát 3 thùng rác với 3 màu sắc khác nhau là đỏ, trắng, xanh và 3,2 kg túi ni lông với các màu đỏ, trắng, xanh. Trong đó có 2 kg túi màu xanh dùng để đựng rác đốt được, 0,6 kg túi màu đỏ để đựng rác không đốt được và 0,6 kg túi màu trắng đựng rác có thể sử dụng tái chế. Sau khi được nhận các vật dụng đựng rác này, hai phường tổ chức bàn giao cho các tổ dân phố cấp phát đến từng hộ dân. Ngày 1 tháng 9, các hộ dân của hai phường sẽ thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn theo đúng hướng dẫn của đề án phân loại rác thải tại nguồn.
Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong tháng 8 trên địa bàn xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5 người và bị thương 9 người. So với cùng kỳ năm 2016, số vụ tai nạn tăng 3 vụ, giảm 2 người chết, tăng 6 người bị thương. Tính chung 8 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 95 vụ tai nạn giao thông, làm chết 42 người và bị thương 73 người. So với cùng kỳ, số vụ giảm 9 vụ, số người chết giảm 17 người, người bị thương giảm 11 người. Trong đó, địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra nhiều nhất với 42 vụ, chiếm 44,2%, có 10 người chết và 38 người bị thương. So với cùng kỳ tăng 2 vụ, số người chết giảm 2, số người bị thương giảm 2. Thị xã Phổ Yên xảy ra 14 vụ, làm chết 8 người và 4 người bị thương. So với cùng kỳ, số vụ giảm 1, số người chết giảm 2 và số người bị thương giảm 9. Trong tháng, các cơ quan chức năng đã kiểm tra, lập biên bản và xử lý vi phạm 3.303 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tước 325 giấy phép lái xe, tạm giữ 136 xe ô tô, 335 xe mô tô, 20 phương tiện khác và thu nộp ngân sách 2,8 tỷ đồng.
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10. Trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ mở cửa hệ thống trưng bày trong nhà và không gian 6 vùng văn hóa ngoài trời. Trưng bày chuyên đề Nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống Việt Nam ASEAN, phối hợp với các câu lạc bộ văn nghệ dân gian Hoa Sen, câu lạc bộ Sáo trúc thành phố Thái Nguyên, nghệ nhân dân tộc Sán Diều tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ dân gian phục vụ công chúng tham quan, giới thiệu ẩm thực dân tộc Sán Diều với các món ăn truyền thống độc đáo của đồng bào như bánh chưng, xôi đen, thịt chua, lươn nộm cây chuối treo leo. Nhân dịp này, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam mời nghệ nhân dân tộc Sán Diều, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ đến truyền dạy điệu múa bướm, một trong những điệu múa cổ của người Sán Diều, cho cán bộ bảo tàng và những người yêu thích bộ môn nghệ thuật múa bướm. Ngoài ra, bảo tàng còn kết nối các câu lạc bộ dân ca dân tộc Sán Diều ở Thái Nguyên, Bắc Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc đến gặp gỡ, giao lưu, trình diễn, giới thiệu văn hóa phi vật thể của dân tộc Sán Diều với công chúng tham quan nhân dịp Tết độc lập dân tộc. Dự kiến trong ngày 2 tháng 9, các câu lạc bộ và nghệ nhân người Sán Diều sẽ tổ chức một số hoạt động như hát quan họ, chầu văn, vọng cổ, chèo, dân ca ba miền Bắc, Trung, Nam, đồng thời trình diễn sáo trúc với các làn điệu đặc trưng dân tộc vùng miền, biểu diễn rối nước trước đình làng, phòng trưng bày số 1 nhóm ngôn ngữ Việt Mường, không gian thư pháp vẽ chân dung, cắt hình nghệ thuật do nghệ nhân Hội Thư pháp tỉnh Thái Nguyên thực hiện, với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương đất nước. Tổ chức một số trò chơi dân gian như đẩy gậy, nhảy bao bố, đi cà kheo, nhảy sạp, xách nước qua cầu khỉ. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tiên tiến giai đoạn 2015-2020, thời gian qua, xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên đã và đang nỗ lực hoàn thiện, nâng cao một số tiêu chí của nông thôn mới, trong đó có tiêu chí giao thông. Thời điểm này, chính quyền và nhân dân trong xã đang tích cực giải phóng mặt bằng, thi công nhiều tuyến đường.
Sau những ngày mưa kéo dài, hôm nay tuyến đường từ cầu Khuôn 1 đến ngã ba đường đi xóm Khuôn 2 dài 308m đã tiếp tục được thi công. Ngay từ sáng sớm, từng chuyến xe chở vật liệu phục vụ cho ngày đổ bê tông đầu tiên như cũng hối hả hơn. Từ một con đường nhỏ hẹp, mặt đường không bằng phẳng, một bên là rãnh sâu, thì nay đã được làm bằng phẳng, rộng 5m, đổ bê tông trải dài, thẳng tắp, đạt tiêu chí về đường nông thôn mới. Ông Đặng Văn Lâm, trưởng xóm Khuôn 1 cho biết, chưa bao giờ làm đường mà bà con lại vui như vậy, vì đây là con đường đầu tiên được đầu tư bằng nguồn vốn 1 tỷ đồng của Trung ương thưởng cho xã về đích sớm nông thôn mới. Bởi thế nên ngay sau khi có chủ trương làm đường, bà con nhân dân đã tích cực hiến đất, đóng góp ngày công lao động mở rộng đường.
Trước hết là cái việc xây dựng cầu và xây dựng đường của năm 2017 là nó sẽ mang lại lợi ích cho toàn thể nhân dân xã Phúc Triều nói chung và xóm Khuôn 1 nói riêng, để như vậy là tuyến đường giao thông đi lại thuận tiện, chuyên chở vật liệu rồi là sản xuất hàng hóa.
Tại xóm Lai Thành, tuyến đường chính của xã bắt đầu từ cổng làng nghề vào trong xóm dài hơn 1 km cũng đã hoàn thành khâu giải phóng mặt bằng và trải đá dăm. Đây là tuyến đường được xây dựng từ nguồn kinh phí đầu tư mở rộng đường vào các khu chế biến sản xuất chè, theo đề án mở rộng các mô hình sản xuất chè của địa phương. Được biết, để làm tuyến đường này, ngoài 70% tiền hỗ trợ của nhà nước, bà con trong xóm đã hiến hàng trăm mét vuông đất, ngày công lao động và đóng góp trên 200.000 đồng mỗi khẩu. Trong quá trình thi công đường, mặc dù có tới 4 lần điều chỉnh thiết kế, song lần nào cũng nhận được sự ủng hộ của bà con nên công tác giải phóng mặt bằng thi công con đường rất nhanh chóng. Là một trong những hộ gia đình có diện tích đất phải giải tỏa để làm đường, ông Phạm Văn Tự phấn khởi nói: "Trước chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, tôi cũng như nhiều hộ xóm đều rất vui và ủng hộ tích cực. Bởi thế tôi đã vận động các thành viên trong gia đình cùng tham gia hiến đất để xây dựng con đường mới."
Thế qua một thời gian được các anh cán bộ hướng dẫn thì chúng tôi thấy rằng cái công việc, cái đất đai là cái vấn đề tất đất rất vàng, rất quý. Nhưng mà xét vì cái lợi ích chung của trong xóm để mà có được cái hàng hóa muốn bán thì phải có đường giao thông. Và trên cuộc trong cuộc sống chúng ta thì có rất nhiều mặt hàng chúng ta không làm được mà phải nhờ có con đường giao thông để giao lưu thì mới có cái để mà dùng, có cái mà có con đường để mà tiêu thụ hàng hóa. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng cùng với gia đình, động viên vợ con gia đình là cùng nhau, cùng với làng xóm, cùng với một số gia đình khác cùng hiến đất để xây dựng con đường chung để nhằm cái mục đích là thực hiện cái chủ trương cao quý của Đảng, đồng thời cũng là cái mà đưa cái đời sống kinh tế, văn hóa và mọi mặt cuộc sống của nhân dân trong xóm này thành nói chung cũng như là nói cả xã Phúc Triều và cùng có góp phần làm cái đời sống nâng cao của đời sống nhân dân toàn đất nước này.
Ông Trịnh Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Phúc Triều cho biết, để hoàn thiện tiêu chí giao thông trong tiến trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, ngoài nguồn tiền được thưởng của Trung ương thì kinh phí thực hiện các tuyến đường đều từ nguồn huy động của doanh nghiệp và đóng góp của nhân dân. Đặc biệt bà con trong xã đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất để mở rộng các tuyến đường giao thông theo chuẩn nông thôn mới. Khi con đường được mở rộng, chắc chắn không chỉ thúc đẩy hoạt động sản xuất giao thương của bà con mà còn nâng cao bộ mặt nông thôn mới của xã.
Để hoàn thiện và hoàn thành cái đích đạt được cái tiêu chí xã nông thôn kiểu mẫu thì hiện nay là Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cũng đã ra một số các nghị quyết để tiếp tục triển khai cái vấn đề xây dựng cơ sở tầng. Đó là hiện nay là đang xây dựng cái trường tiểu học. Thế và trong tháng 8 sẽ hoàn thiện hồ sơ để xây dựng một cái nhà hiệu bộ của trường trung học cơ sở. Theo cái tiêu chí của ngành giáo dục đã có vấn đề đề xuất địa phương. Ngoài các cái dự án về cho trường học thì địa phương vẫn tiếp tục đề nghị thành phố đầu tư xây dựng cái cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường giao thông nông thôn cũng như hệ thống kênh mương thủy lợi bằng cái nguồn vốn theo tỷ lệ đối ứng là 70-30, nhà nước hỗ trợ 70 và nhân dân và doanh nghiệp và các nguồn khác là 30% để đảm bảo làm sao phấn đấu theo lộ trình đến 2020, nhưng mà xã đang phấn đấu làm sao đến hết 2018 để có thể đạt được cái mục tiêu của chương trình đề ra.
Tiếng máy xúc, máy ủi, máy trộn bê tông vẫn vang rền, hòa chung với niềm hân hoan phấn khởi của bà con. Và chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi, những tuyến đường bê tông thẳng tắp, rộng thênh thang, nối liền các xóm, các xã chắc chắn sẽ làm thay đổi diện mạo của một xã nông thôn mới đang trong tiến trình phát triển thành nông thôn mới kiểu mẫu. Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, trong các chỉ số thành phần cấu thành chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, có hai chỉ số vẫn được xem là nhạy cảm. Đó là chi phí không chính thức và chi phí thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. Đây là hai chỉ số được các doanh nghiệp phản ánh rõ nhất trong các phiếu lấy ý kiến điều tra hàng năm của cơ quan đồng chủ trì đánh giá PCI là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USS. Trong chuyên mục Cải cách hành chính hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Thấy gì từ các chỉ số chi phí trong PCI của tác giả Ngọc Sơn đăng trên báo Thái Nguyên Điện tử.
Chưa bao giờ ở cấp tỉnh có số thống kê hoặc đánh giá về những chi phí không chính thức và chi phí thời gian của doanh nghiệp khi tham gia thực hiện các thủ tục hành chính. Nhưng theo số liệu tổng hợp chung về PCI cả nước được công bố đầu năm 2017 vừa qua cho thấy nhiều con số đáng quan tâm. Năm 2016, trung bình có khoảng 66% doanh nghiệp các tỉnh cho biết thường xuyên chi trả các khoản không chính thức. 9% đến 11% doanh nghiệp tham gia điều tra từ năm 2014 đến năm 2016 khẳng định các khoản chi cho mục này chiếm tới 10% tổng doanh thu của họ. Liên tục trong 3 năm liền, 2014-2016, tại các tỉnh thành trong cả nước, cứ 3 doanh nghiệp thì có một doanh nghiệp tương ứng khoảng 35% phải dành tới 10% quỹ thời gian của mình để thực hiện các thủ tục hành chính. Điều đáng nói là chỉ số này lại có xu hướng tăng so với giai đoạn trước. Các doanh nghiệp cũng kêu ca về số lần và số giờ thanh kiểm tra hàng năm quá nhiều. Đấy là đối với các doanh nghiệp trong nước. Còn các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI thì sao? Họ cũng có những phản ánh tương tự. Năm 2016, thống kê của VCCI và USS cho thấy có 72% doanh nghiệp cho biết họ mất 5% quỹ thời gian trong năm để tìm hiểu và thực hiện các quy định hành chính, đồng thời mất đi lượng thời gian tương ứng đáng lẽ được dùng để quản lý và phát triển doanh nghiệp. Một thông số cũng đáng lưu tâm được VCCI công bố rằng có khoảng 25% doanh nghiệp vốn FDI thừa nhận họ đã trả tiền bôi trơn để có được giấy phép đầu tư và 13,6% chi hoa hồng khi cạnh tranh để có được các hợp đồng kinh tế. 49% doanh nghiệp đã dành các khoản chi phí không chính thức khi làm thủ tục thông quan. Như vậy, ở một chừng mực nào đó có thể khẳng định chi phí không chính thức và chi phí thời gian của doanh nghiệp cho các hoạt động kinh tế vẫn còn khá cao. Vậy thực tế ở Thái Nguyên thì sao? Quả thật đến nay chưa có bất cứ một đánh giá cụ thể nào ngoại trừ các trường hợp tham ô, tham nhũng bị phát hiện và xử lý được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hàng năm. Theo khảo sát của chúng tôi thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, các diễn đàn doanh nghiệp và các cuộc trao đổi hẹp giữa các doanh nghiệp, nhóm doanh nhân, thì thực trạng doanh nghiệp phải chi phí các khoản không chính thức ở đâu đó vẫn tồn tại. Trong một cuộc tiếp xúc của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cử tri là doanh nghiệp năm 2016, đã có doanh nhân thẳng thắn cho rằng từng bị cán bộ cấp cơ sở gợi ý chi phí thêm khi làm các thủ tục hành chính. Có trường hợp bị gây khó khăn, yêu cầu làm đi làm lại thủ tục để vòi vĩnh. Tại đây có doanh nghiệp còn chia sẻ, khi bị cán bộ cơ sở trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính hành, đã không chịu nổi, phải báo lãnh đạo cấp trên của đơn vị này can thiệp mới xong việc. Cụ thể hơn là trường hợp của công ty cổ phần Hải Đăng, đơn vị chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Doanh nghiệp này thường ứng vốn để thi công các công trình phục vụ dân sinh trên địa bàn. Tuy nhiên, trong một lần làm các thủ tục thanh toán vốn đã ứng trước, doanh nghiệp này bị một cán bộ của một đơn vị thẩm quyền ém hồ sơ. Do nhiều lần ý kiến và chờ đợi không nhận được phản hồi tích cực, doanh nghiệp đã có đơn gửi trực tiếp lãnh đạo tỉnh xem xét, nhờ đó hồ sơ của doanh nghiệp mới được giải quyết. Cũng có một số doanh nghiệp trong tỉnh phàn nàn về việc phải tiếp nhiều đoàn thanh tra kiểm tra trong một năm. Đặc biệt, có sự chồng chéo trong nội dung thanh kiểm tra của các cơ quan đơn vị khác nhau, làm mất thời gian, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trong một diễn đàn doanh nghiệp của tỉnh cách đây không lâu, đại diện công ty cổ phần luyện kim đen Thái Nguyên đã đưa ra một thông tin đáng quan tâm. Trong 3 năm vừa qua, đơn vị đã phải tiếp trên 40 đoàn thanh kiểm tra, trong đó chủ yếu liên quan đến tài nguyên, môi trường, lao động, tài chính, thuế. Theo số liệu điều tra PCI năm 2016 của VCCI và USS, số lần thanh kiểm tra hàng năm đối với doanh nghiệp tư nhân là một lần. Thời gian trung bình mỗi cuộc thanh kiểm tra của ngành thuế là 8 giờ, tăng so với giai đoạn trước. Có một số lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng các thủ tục hành chính chưa bao giờ thôi là gánh nặng của doanh nghiệp trên suốt chặng đường hoạt động. Qua thực tế cho thấy, những điều mà doanh nghiệp còn băn khoăn thắc mắc và sẻ chia ở trên là có thật. Chỉ có điều ít hay nhiều, nơi này hay nơi khác. Trong báo cáo công tác phòng chống tham nhũng của tỉnh 6 tháng đầu năm 2016 cũng chỉ rõ, tình hình tham nhũng vẫn xảy ra trên địa bàn, dù không nhiều, không đặc biệt nghiêm trọng như ở một số địa phương. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, lợi dụng sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật và thiếu sự kiểm tra, giám sát của đơn vị chủ quản để hoạt động phạm tội. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Cải cách hành chính số tháng 8 năm 2017. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Alo, chị Mai, em Linh đây. Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xe nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ dưỡng. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon. Orion custard.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag, đặc biệt xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900 6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658 02083 645.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy cùng các phát thanh viên kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.